This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin chào quý nhà, trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống với tôi là Tom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Hôm nay chương trình có một sự thay đổi, tại vì rất là đặc biệt là những tin tức thay đổi và mới nhất mỗi ngày về bầu cử cho Tổng thống năm nay. Và rất hân hạnh trong phòng studio có được sự hiện diện của bác sĩ Hoàng Kim Thành. Chào bác sĩ Hoàng Kim Thành.
Vâng, chào luật sư Tom Tùng Hoàng và xin kính chào tất cả quý thính giả của đài Sài Gòn 900 AM.
Dạ vâng, chờ để thông cho số điện thoại của đài trong giây lát nữa, có ý kiến hay có thắc mắc hay muốn có bình luận gì gọi thẳng vô số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Dĩ nhiên thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, Conroe, Sugar Land, Pearland, nếu thính giả đang nghe được giọng của Tom và bác sĩ Hoàng Kim Thành, mời gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại một lần nữa 713-664-8002. Cách đây một ngày hay một hai ngày là bác sĩ Hoàng Thành là ông Donald Trump announced là người running mate của ông.
Vâng, tối thứ hai vừa rồi là cái ngày chính thức của Đại hội Đảng Cộng hòa toàn quốc để đưa ứng cử viên Donald Trump ra trở thành là ứng cử viên tổng thống. Thì trong cái ngày đó trước và một vài tiếng đồng hồ, ngày thứ hai vừa rồi đó, thì ở tại Wisconsin thì Tổng thống Trump đã cho đưa một cái tin là ông đã chọn thượng nghị sĩ J.D. Vance của tiểu bang Ohio sẽ ra làm ứng cử viên phó tổng thống.
Khá những người trong nội bộ mà theo đảng Cộng hòa cũng đã nghi ngờ rồi là ông J.D. Vance có thể là một trong những ba người mà ông chọn cuối cùng để ứng cử chung với ông là phó tổng thống. Nhưng đối với những thính giả ở ngoài ít ai biết về J.D. Vance, mời bác sĩ Hoàng Kim Thành.
Vâng, đúng như luật sư Tom nói thì những vài tháng trước đây thì cũng rất nhiều hơn ba người, tức là nằm trong số những người mà Tổng thống Trump để ý đến, và có thể họ, tức là báo chí truyền hình và những người xung quanh cũng nghi ngờ là, tức là có thể là đoán được người nào, nhưng mà thật ra sự chọn lựa và quyết định cuối cùng là cũng là do Tổng thống Trump mà thôi. Cho nên cái ngày thứ hai chỉ có ngay cả chính ông J.D. Vance này ông cũng không có biết là mình được chọn nữa. Thì một tích sau cái, thật sự đúng ra mà nói đó, thì khi mà Tổng thống Trump có một cuộc rally cái ngày thứ bảy mà ông đã bị ám sát hụt đó, là ngày đó là ông dự định ông sẽ tuyên bố cái cho người dân biết là ai là người mà phó tổng ứng cử viên phó tổng thống mà ông chọn. Nhưng mà bị cái sự việc xảy ra là bị ám sát thì bài diễn văn ông cũng chưa được đọc xong nữa, thì cho nên chúng ta không biết. Và sau đó thì đến ngày tối khuya hôm đó, tối thứ bảy thì ông tới Wisconsin, và sáng chủ nhật thứ hai thì ông lại cho một cái tin là đã chọn J.D. Vance. Được biết, kính thưa quý vị, J.D. Vance là một cái thượng nghị sĩ đương nhiệm tại của thuộc tiểu bang Ohio, thượng nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ đó. Ông năm nay là đúng rất là trẻ, 39 tuổi. Tên thật của ông J.D. Vance, kính thưa quý vị, đó là tên James Donald Bowman. Tên thật đó là tên của cha sinh mẹ đẻ đặt cho ông là James Donald Bowman. Nhưng mà sau đó vì trong cái gia đình ông sinh năm 1984 vào tháng 8, ngày 2 tháng 8 năm 1984, thì bây giờ tính ra là 39 tuổi. Ông được sinh ra và sống trong có một cái tuổi thơ trong cái sự nghèo khó, trong cái gia đình mà người mẹ là bị nghiện ngập. Và sau đó thì bố mẹ của ông là ly dị. Cho nên ông trong cái tuổi thơ đó thì ông là sống với bà ngoại, của mình. Ông đã ra trường, khi mà xong trung học thì ông lại bắt đầu đi lính và nhập ngũ vào quân đội thủy quân lục chiến, và có tham gia chiến trường ở Iraq. Sau đó thì ông trở về lại Hoa Kỳ sau khi giải ngũ và ông học đi vào trường luật. Và ông là một học sinh rất là giỏi và đã ra trường luật Summa Cum Laude năm 2009 tại 2013 sau khi tốt nghiệp Summa Cum Laude ở trường Ohio State University. Rồi sau đó ông học trường luật ở Yale Law School, thưa luật sư Thom. Và ông đã tốt nghiệp ở đó 2013. 2014 thì ông lấy vợ. Vợ của ông là một người cũng làm luật sư mà hai người biết quen biết nhau trong khi họ học ở tại trường luật ở Yale. Và sau một năm thì khi mà ông làm giấy hôn thú á, năm 2014 thì ông mới chính thức đổi tên, lấy tên của ông ngoại, là họ của ông ngoại là họ Vance. Cho nên đó mới có chúng ta biết bây giờ là J.D. Vance. Bây giờ tên thật của J.D. là gì? James Donald. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ ông đổi lại là James David Vance. Mai ông đổi cho Donald cũng là trùng tên với first name, tên của Tổng thống Trump đây bây giờ, thưa luật sư Thom. Đó cho nên đó là những cái gì về chúng tôi được biết về theo cái tài liệu gọi là tiểu sử của sơ sơ của tổng của ông J.D. Vance. Nếu được đắc cử kỳ này thì ông J.D. Vance là một vị gọi là phó tổng thống trẻ nhất sau ông Richard Nixon, thưa quý vị, trong lịch sử Hoa Kỳ.
Thì ông trong thượng nghị sĩ nhưng thật ra ông mới được đắc cử 2022.
Đúng như vậy, dạ.
Tức là người ta gọi ông là freshman, là mới chưa, là thượng nghị sĩ có 2 năm
rồi. Chưa đầy 2 năm nữa đó. Nhưng mà tính đến bây giờ là chưa đầy 2 năm. Ông năm 2022, ông ra tranh cử chức vụ là thượng nghị sĩ. Ông đã đánh bại ông Tim Ryan năm 2000 của Đảng Dân Chủ 2022. Và cũng được biết là năm đó thì ông được Tổng thống Donald Trump endorse, ủng hộ tối đa. Cho nên ông là giành thắng lợi rất là vẻ vang cho nó. Và ông là hiện đương đi là đương kim, ông hiện tại là thượng nghị sĩ đại diện cho Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Ohio.
Nhưng mà nếu nhìn lại lịch sử của ông thì thấy giữa ông với ông Donald Trump hoàn toàn khác như đêm và ngày, phải không ạ? Một người rất khá từ lúc mới sinh ra là đã có tài sản. Đối với một người nghèo
rất lớn, rất là trong một gia đình nghèo ngàn mà lại bố mẹ thì phải ly dị nữa, rồi như chúng tôi đã nói, nghèo nàn quá mà phải bố mẹ cứ ly dị, rồi ông phải sống với bà ngoại. Đó là ông lớn lên là trong một cái hoàn cảnh rất đó. Cho nên ông có cảm ơn luật sư Tom đã nhắc là trong 2016 đó ông J.D. Vance không có bỏ phiếu cho ông, không cho ông Trump. Tổng thống Trump lúc đó ông J.D. Vance lại có những cái đường lối chống lại tổng thống Trump, không gọi là không có tin tưởng, mặc dù ông J.D. Vance là một người gọi là Đảng Cộng Hòa thuộc phe bảo thủ đó, conservative, nhưng mà lúc đó ông Trump cũng là mới thôi. Cho nên ông J.D. Vance chưa có thấy được cái tài của Tổng thống Trump, chưa biết được cái gì nhiều về Tổng thống Trump. Cho nên cũng giống như rất là nhiều người lúc 2016 không ủng hộ cho Tổng thống Trump, là bởi trong đó có ông J.D. Vance. Nhưng mà hôm nay là ông rất tự hào được Tổng thống Trump và rất là vui mừng được Tổng thống Trump chọn mình là đứng cùng một liên danh để là chức vụ là ứng cử viên phó Tổng thống. Và một người thì Tổng thống Trump năm nay 78 tuổi, một người thì mới 39 tuổi, rất là trẻ, thưa vị. Cho nên cái liên danh này đó, cho nhiều người nói rất là đây là một sự chọn lựa rất là đúng của Tổng thống Trump. Và đầy kinh nghiệm như Tổng thống và tài lãnh đạo của Tổng thống Trump thì ai ai cũng biết rồi. Ông J.D. Vance là một luật sư rất giỏi và có bà vợ cũng luật sư ở trường Yale cũng rất giỏi. Hai người gặp nhau tại trường Yale và đám cưới là từ đó ra. Được biết là bà vợ của ông J.D. Vance đã từng làm cho, không biết luật sư dịch ra, clerk cho Chief Justice John Roberts tại tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.
Thì ông John Roberts là từ ông Bush chị Đình Vân.
Đúng rồi, tổng thống Bush, tổng thống W. Bush. Dạ, chú thầy. Mà lo clerk cho một cái vị thẩm phán, một vị gọi là chánh án thì cũng không có dễ, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, trong cỡ 100.000 người ra trường, 100.000 luật sư ra trường mỗi một năm thì chỉ có được 3 cho 4 người được chọn làm được cái job đó thôi, mà phải rất là giỏi, mà không phải giỏi về lý luận mà giỏi về viết bài nữa đó. Trở lại ông J.D. Vance thì ông là một người mà chống đối cái đường lối của ông Trump, chứ không phải chống đối ông Trump
lúc 2016.
Sáu năm sau 2022 khi ông ra ứng cử thì ông Trump lại ủng hộ ông.
Tổng thống Trump là một người, phải nói thưa quý vị, ông biết nhìn người, biết ai có tài, ai ăn nói được, ai có tài, đường lối chính sách như thế nào, chứ không phải khơi khơi là chọn đâu. Cho nên những người nào mà được Tổng thống Trump mà ủng hộ đó, thì họ có cái cơ hội thắng rất nhiều thưa quý vị. Và vừa rồi đây nữa, chúng ta có nhiều thời giờ đó, thì có nói là Tổng thống Trump cũng vừa ủng hộ endorse cho Đại tá Cao Hùng. Ông Đại tá Cao Hùng cũng được Đảng Cộng Hòa đề cử ra để là chạy vào gọi là Quốc hội Hoa Kỳ thượng nghị sĩ, với chức vụ thượng nghị sĩ tại Virginia, Commonwealth of Virginia. Vâng, kỳ này thì trong vòng tháng 8 tới đây, là ngày 17 tháng 8 là ứng cử viên thượng nghị sĩ Cao Hùng sẽ có mặt tại Houston để có một cái cuộc vận động và gây quỹ đó, để giúp cho ông có quỹ để mà tranh cử với ông Tim Kaine.
Ông Trump thì cũng, tại vì trong mấy tháng nay và gần đây, trong vài tuần nay sau khi debate, nhiều người để ý tới cái tuổi của hai ông tổng thống, hai ông ra ứng cử tổng thống, và bây giờ xuất hiện một người dưới 40 tuổi. Đối với Đảng Cộng Hòa tại sao, và ảnh hưởng với cái đường lối của Đảng Cộng Hòa từ đây đi trở đi về sau này, ông J.D. Vance sẽ có một cái vị trí gì? Mời bác sĩ.
Vâng, Tổng thống Trump chọn thì đương nhiên khi mà chọn ra một người mà là đứng và là phó tổng thống cho giúp mình á, thì ông phải chọn ra cái người nào mà ông nghĩ là sẽ tiếp tục đường lối chính sách của mình. Thì ông bây giờ 78 tuổi, ứng cử kỳ này ông được đắc cử đó, thì ông chỉ làm được thêm một nhiệm kỳ nữa thôi, bởi vì ông đã làm một nhiệm kỳ theo hiến pháp Hoa Kỳ thì mỗi một người chỉ được tối đa là hai nhiệm kỳ thôi, hai nhiệm kỳ là 8 năm, thì tổng thống Trump nhiệm kỳ thứ nhất là xong rồi, và bây giờ chỉ nếu mà ông đắc cử nữa thì được thêm một nhiệm kỳ là 4 năm nữa thôi, thì phải chuẩn bị cho cái người nào mà cái nhiệm mình. Thì ông Vance là một người rất trẻ, như luật sư có nói, đã 39 tuổi rồi, thì ông làm 4 năm nữa. Sau đó thì ông phải, đương nhiên mà khi đã làm phó tổng thống rồi thì tổng thống Trump rời khỏi tòa Bạch Ốc, thì ông lại bắt đầu ông Vance có thể là ra để mà ứng cử chức tổng thống, thì ông có thêm được 8 năm nếu mà ông đắc cử giỏi. Nếu mà ông giỏi thì ông sẽ được thêm 8 năm liên tiếp cho sau đó, và tiếp tục Đảng Cộng Hòa vẫn là giữ cái ghế của ở tòa Bạch Ốc đó. Cho nên đây là một cái sự phải nói là một không khéo và chọn lựa rất là thông minh của tổng thống Donald J. Trump. Vâng, và Đảng Cộng Hòa họ tin tưởng cái sự cái tài lãnh đạo của tổng thống Donald Trump, với cái đường lối chính sách cứng rắn mạnh mẽ mà tổng thống Donald Trump đã có. Và ông J.D. Vance là một conservative, là một người bảo thủ của Đảng Cộng Hòa rất là giỏi thưa quý vị, mặc dù ông mới có được một hoặc hai năm ở thượng viện thôi, nhưng mà ông là một luật sư rất giỏi. Và
nhưng mà nếu mà nhìn lại những cái lịch sử bỏ phiếu của ông trong thượng nghị viện thì ông không có phải là hoàn toàn về bên tay phải extreme, phải không ạ? Ông ngay đi ngay giữa, phải không ạ?
Dạ đúng như vậy. Và cảm ơn luật sư Thông đã nhắc ra đó, bởi vì lý do tại sao mà thích cũng một trong những lý do chính đó mà tổng thống Trump chọn cho ông chọn ông về J.D. Vance, là bởi vì khi mình chọn một cái người để ra đứng cùng liên danh với mình thì cũng phải mình cũng phải tính toán là để làm sao cái người đó liệu có giúp mình được thêm không, để lấy phiếu được không. Ông J.D. Vance ở thành phố sinh ra sống tại Ohio, tiểu bang đó mà nó gọi là một trong những tiểu bang của gọi là Mỹ, nó gọi là Rust Belt State. Thì Rust Belt State nó gồm có Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, Michigan và một vài tiểu bang lân cận. Thì ông vì cái background và cái gọi là những cái quá khứ của ông J.D. Vance là sinh ra và lớn lên trong sự nghèo khó, ông rất là và là rất là quen thuộc với những cái tầng lớp lao động working class ở những cái tiểu bang đó, đặc biệt là những người mà những người lao động working class của đảng Dân Chủ. Thì mục đích á, thì chúng ta cũng biết rồi, phải lấy ông J.D. Vance sẽ giúp cho Tổng thống Trump lấy những cái phiếu những cái người mà dân lao động ở những cái tiểu bang đó thuộc đảng Dân Chủ. Thì đó là một cái lợi điểm. Và chúng tôi đi xa hơn nữa, tiến xa hơn nữa thì đó, vợ của ông J.D. Vance là một người gốc người Ấn Độ, châu Á. À, cho nên á, cái số phiếu mà Asian American á, kỳ này mà ủng hộ cho Tổng thống Trump cũng không kém đâu thưa quý vị, cũng rất nhiều. Và thậm chí là những người theo những người mà da đen á, hoặc là Hispanic trong cả gần cả năm nay là nó lên gấp ba gấp bốn lần lúc 2020, lúc 2016. Thì điều đó chứng tỏ là người dân theo đảng Dân Chủ, những người da đen, những người gốc Hispanic, Spanish hoặc là Mexican và Hispanic đó thưa quý vị, châu Mỹ Latin đó, thì Latino đó, yeah, thì họ lại bắt đầu ủng hộ cho Tổng thống Trump rất nhiều. Có thể là bởi vì cái đường lối chính sách của đảng Cộng Hòa, đường lối chính sách mà do Tổng thống Trump đã làm, đã có, nó khá hơn nhiều, nó mạnh mẽ hơn, và nó khá hơn là những gì mà ông Biden và đảng Dân Chủ có. Vâng, đó là tại sao mà chúng tôi nói là cái chọn lựa mà J.D. Vance là một cái chọn lựa mà bây giờ hoàn toàn ai cũng phải, đặc biệt là đảng Cộng Hòa, hoàn toàn ủng hộ.
Năm nay 2024, đường đi tới tòa Bạch Ốc có phải đi qua Ohio không?
Ohio thì dạo gần đây thì lúc nào, cảm ơn luật sư Thơm hỏi câu này. Ohio là một cái thành phố, một cái tiểu bang lớn mà từ trước đến giờ lịch sử, trong lịch sử Hoa Kỳ đó, không có một vị tổng thống nào thuộc đảng Cộng Hòa mà chiến thắng được, một vị ứng cử viên tổng đảng Cộng Hòa mà chiến thắng được nếu không có Kerry. Một là Ohio, hai là Florida. Ohio và Florida trước đây là trong gọi là những cái gọi là những cái tiểu bang chiến địa đó, battleground hoặc là hay nói là swing state, là nó có thể nghiêng ngả bên này hoặc bên kia, có thể là theo Cộng Hòa, có thể là Dân Chủ. Nhưng mà những năm về đây thì Ohio trở thành nhiều về lean về Cộng Hòa rất nhiều, và nhiều bằng chứng là những có nhiều dân cử, dân biểu đó đã được đắc cử là từ đảng Cộng Hòa ra, họ đã được vào những chức vụ như Hạ viện, Thượng viện rất nhiều, Ohio đó. Vâng, và Florida thì trở thành là solid red, tức là đỏ luôn, đỏ chói luôn. Dạ, là Texas mà bây giờ nó còn hơi là purple đó, màu hồng đó, tức là luật sư Thông. Bởi vì những cái dân số ở các nơi về lên như là California qua, hoặc là những người mà trong Mỹ Latin, Latino đó, ở Hispanic ở đây cũng rất đông. Cho nên Texas á, thưa quý vị, đừng có chủ quan, Texas cũng không phải là có quá nó mạnh thành gì như mà người ta hay nói là thành gì của đảng Cộng Hòa như những năm trước đây đâu, nhưng 10 năm trước, 20 năm trước, bây giờ có thể là màu nhạt nhạt, màu hồng đó, màu hồng thì có thể là trở thành màu xanh, và màu hồng có thể thêm đỏ đó. Cho nên Ohio là bây giờ thì ủng hộ ông Trump, và Tổng thống Trump theo cái thăm dò thì là Tổng thống Trump được cái tiểu bang đó ủng hộ nhiều.
Dạ, thì trở về cái ông J.D. Vance, cách đây 2 năm 2022 thì cái mỗi một tiểu bang có hai cái ghế thượng nghị viện, phải không ạ? Thì một trong hai ghế đó trống, trong đó lúc thời gian đó là ông Tim Ryan là của Dân Chủ.
Vâng.
Tranh cử với lại ông J.D. Vance, thì ông J.D. Vance Cộng Hòa
và ông Tim Ryan. Yeah.
Thì kỳ này tại vì ông mạnh ở Ohio, bác sĩ Hoàng Kim Thành nghĩ là cái đó có phải là lý do mà ông Donald Trump chọn ông không, hay là có lý do khác?
Ông được người dân ở tiểu bang Ohio chọn thì đó là đúng. Nhưng mà trước khi ông ra đó thì Tổng thống Trump cũng là endorse, và họ thích cái đường lối chính trị, những cái chính sách của Tổng thống Trump. Thì khi mà được một ứng cử viên mà được Tổng thống đang có uy tín ủng hộ thì cái người giới cử tri họ phải theo cái đó. Thì những người dân cử tri Đảng Cộng Hòa thì thấy Tổng thống Trump ủng hộ, hoàn toàn ủng hộ, và Tổng thống kêu gọi người dân ở đó ủng hộ cho ông endorse và ủng hộ cho ông J.D. Vance. Thì ông J.D. Vance thắng. Ông J.D. Vance là một luật sư giỏi, một cái senator, một gọi là một thiều người sĩ cũng giỏi, rất là giỏi. Tài ăn nói của ông rất là giỏi. À, cho nên chúng ta không có lo sợ gì khi mà những tháng tới đây khi mà có cuộc tranh tài biện luận đó với giữa ông với là phó tổng thống
Harris,
Kamala Harris á, thì ai cũng nói là không thể nào giống như tổng thống Trump mà gọi là trong cái cuộc debate là đã gọi là đã đánh bại ông Biden á, thì ông J.D. Vance này là trẻ giỏi, ăn nói rất là lưu loát, và chính sách của ông là những chính sách của ông Donald Trump, những chính sách phải ủng hộ giống như Donald Trump, conservative, và là cho nên đó là lý do tại sao mà Tổng thống Trump đã chọn ông này là người theo đường lối chính sách của mình. Không ai dạy gì mà lấy một cái người mà đâm sau lưng mình. Thưa luật sư Tom và kính thưa quý vị. Vâng, cho nên đây là một sự chọn lựa chúng tôi nghĩ rất là đúng. Vâng.
Trong mấy ngày nay, bắt đầu từ thứ hai là cái Republican National Convention, mời bác sĩ Văn Kim Thành nói sơ về cái National Convention này, mục đích của nó là làm gì, hay là chỉ là cổ võ cho người mình đưa lên, hay là tới đó để mọi người chọn người để họ đề nghị ra ứng cử cho tổng thống.
Vâng, mỗi năm, mỗi 4 năm khi mà có chức vụ tổng thống ra ứng cử tổng thống đó, thì cái đảng gọi là hai đảng đều có gọi là đại hội đảng của mình toàn quốc. Để làm gì? Mục đích là tại đó là họ trong cái vòng 4 năm ngày của trong một cái tuần đó thì là chọn một cái nơi để tất cả những gọi là ứng cử viên và những người thuộc Đảng Cộng Hòa về đó, gọi là cái đại hội toàn quốc rất lớn thưa quý vị. Thì đã diễn ra, Đảng Cộng Hòa thì đã có cái đại hội toàn quốc trong cái tuần này từ ngày 15 đến ngày 18. Trong cái đêm 18, đêm cuối cùng thì Tổng thống Donald Trump sẽ là người. Thì hôm nay từ thứ hai đến bây giờ thì họ đã bầu rồi, họ đã những cái delegates đã từng tiểu bang đã bầu, và cuối cùng cái ngày 18 đó là họ sẽ có một cái session khoảng 8-9 giờ là tất cả những cái người, những delegates của những mỗi tiểu bang đó đều đứng lên trước cái microphone để nói là ủng hộ cho tổng thống, dồn phiếu, tất cả dồn phiếu bao nhiêu cái electoral vote đó cho tổng thống Trump. Delegate thì cộng lại đó theo bên Đảng Cộng Hòa thì phải cần là 1150, nếu chúng tôi không có nhớ con số chính xác, 1000 hoặc là 1200 gì đó là được trở thành là được chính thức được đề cử lên. Thì ông Trump quá cái số đó rồi thưa luật sư Thông, bởi vì tất cả đều dùng phiếu ủng hộ cho tổng thống Donald Trump hết, là ông hơn là 2200 mấy chục phiếu đó. Thì bây giờ ông đã chính thức rồi, nhưng mà cái chính thức á, nói mà chính thức á, thì đêm đó, đêm tối thứ năm là đêm cuối cùng của đại hội Đảng Cộng Hòa, thì tổng thống Trump sẽ là người nói chuyện cái bài diễn văn cuối cùng, và ông sẽ bài diễn văn gọi là bài diễn văn acceptance speech, là để chấp nhận cái sự đề cử của đảng.
Yeah.
Và bên Dân Chủ cũng sẽ có cái đại hội đảng Dân Chủ vào tháng 8 này ở Chicago. Nhưng mà tin tức nóng hổi mới đây thưa luật sư Thông, là ông thượng nghị sĩ, là chủ tịch thượng nghị sĩ thượng viện đó, ông Chuck Schumer của đảng Dân Chủ, ông đang đề nghị là đại hội đảng Dân Chủ nên delay, tức là postpone, tức là gia hạn. Thay vì tháng 8 thì bây giờ có thể là qua tháng 9. Mục đích là gì? Bởi vì họ đang muốn ông Biden rút lui để họ kiếm người khác. Nhưng mà thời gian là cái kẻ thù của họ bây giờ không có còn bao lâu nữa. Thì họ đảng Dân Chủ họ phải quyết định là phải đưa ai ra. Cho nên đó là lý do tại sao hôm nay ông Schumer ông mới đưa ra là majority leader của Dân Chủ đó, của Thượng viện đó. Ông nói là yêu cầu là đảng Dân Chủ quay lại và có thể dời ngày, dời lại xa hơn, không thể làm sớm hơn trong tháng 8 được.
Nhưng mà chính họ đã buộc tay họ cách đây mấy năm khi họ bỏ phiếu để bầu ra cái sự đồng ý và cái policy trong Democratic Party là chỉ có ông tổng thống mới từ chối được thôi chứ không thể cắt chức ông được.
Bây giờ cũng như vậy à, thưa luật sư Thông, chỉ có ông tổng thống, ông Biden, ông phải, nếu mà ông tự động rút lui thì quá dễ rồi. Nhưng mà ông không khăng, anh khăng khăng là no, ông sẽ tiếp tục ra tranh cử và ông phải muốn đánh bại tổng thống Trump. Nhưng mà thưa quý vị, thưa luật sư Tom, là vừa rồi cái cuộc biện luận đã, cái tài biện luận của ông không có, ông nói vấp quá là nhiều, không ai hiểu ông nói cái gì cả. Tổng thống Trump nói là ông nói cái gì trả lời tôi cũng chẳng hiểu ông nói gì, và thậm chí tôi nghĩ là ông cũng không hiểu ông nói gì nữa. Thì đảng Dân Chủ ở nhà họ coi, hoặc là tất cả những gọi là những, từ ông Obama cho đến gọi là những cái thượng nghị sĩ, những hạ nghị viện, hạ nghị sĩ họ của đảng Dân Chủ, hoặc và những người dân của đảng Dân Chủ, nhất là những người ở supporter của đảng Dân Chủ, họ thấy là không xong rồi. Bởi vì tài yếu kém như thế này, nói không được rồi vấp rồi quên trước quên sau, làm sao mà đánh bại tổng thống Trump được. Cho nên họ bây giờ họ đang run sợ, thưa luật sư Thông, họ rất là sợ là ông Trump sẽ đánh, sẽ trở lại tòa Bạch Ốc. Cho nên họ phải bằng mọi cách là nói tổng thống nên rút lui để chúng tôi tìm một người khác thế ông, để mà tranh tài với ông Donald Trump, may ra mới được là giữ là cái chức vụ tổng thống lại. Chứ còn không là nếu mà ông Biden mà tiếp tục ra tranh cử đó thì là thua cái phần thắng không có.
Nhưng là... bác sĩ Hoàng Kim Thành có nghĩ là khi ông lên tiếng như vậy, không phải chắc chắn là ông muốn, ông nghĩ ông thành công để thuyết phục cho ông Biden rút lui, nhưng cũng như có một số đảng Cộng Hòa cách đây 6 năm, 4 năm đã lên tiếng chống ông Trump. Tại sao? Tại vì chính họ cũng sắp sửa phải được tái cử, phải không ạ? Họ sắp sửa được ra bầu cử lại. Thì họ nói, ê, ông Biden thua chứ không phải là tôi nha. Tôi đã chống đối cái chuyện đó rồi. Có thể cái đó là bảo vệ cá nhân, cái sự ích kỷ của ông không?
Chắc chắn rồi. Tức là ông đang lo sợ là cái gọi là Thượng viện và Hạ viện sẽ là về tay đảng Cộng Hòa năm nay luôn. Bởi vì nó phải gọi là down ballot cho thưa luật sư Thom. Tức là Tổng thống Trump đang mạnh, đảng Cộng Hòa đang mạnh, thì nó sẽ đi xuống, nó đi xuống như vậy. Nhưng giống như cái domino effect á, ở trên mà nó mạnh nó phải dưới nó mạnh luôn, là nó kéo đi theo cái đuôi đó luôn. Cho nên đảng Dân Chủ không phải là họ chỉ sợ cho lo cho ông Biden. Ông Biden thua đó thì đảng Dân Chủ thì không còn mà cách nào để mà nắm cái thượng viện nữa. Nên nhớ thưa quý vị là không có, và năm này là bao general election, là không phải là chỉ có năm nào cũng vậy, như năm này là bầu cử tổng thống, nhưng mà còn nhiều bầu cử cho những cái ghế của thượng nghị sĩ nữa và hạ nghị viện nữa, hạ nghị sĩ nữa rất nhiều. Cho nên qua chừng là năm nay đó, tòa Bạch Ốc sẽ thuộc về đảng Cộng Hòa, và là Capitol ở trên đó là quốc hội, lưỡng viện quốc hội cũng bị đảng Cộng Hòa nắm. Bây giờ hiện tại thì chỉ đảng Cộng Hòa chỉ nắm được là Hạ viện thôi, nhưng mà hy vọng là đảng Cộng Hòa tiếp tục nắm Hạ viện thêm, tiếp tục là lấy đa số thì được nắm Hạ viện. Và thượng nghị viện á, thì bây giờ đảng Dân Chủ đang nắm, nhưng mà xe xích có mấy phiếu thôi, mấy ghế thôi, 1-2-3 ghế thôi. Cho nên năm nay cơ hội cho đảng Cộng Hòa rất là cao, để có thể chỉ cần 1-3-4 người mà của đảng Cộng Hòa thắng thượng viện thì đảng Cộng Hòa sẽ nắm cả lưỡng viện luôn, và tổng thống Trump là nắm tòa Bạch Ốc nữa, thì chúng ta lại có một cái đất nước Hoa Kỳ khác rồi quý vị, bởi vì có những đường lối chính sách khác.
Theo cái lịch sử của những người đi bỏ phiếu đó thì họ nhìn lại thì thấy là nhiều người không, cũng như bây giờ cách đây 4 năm có những người ở trong đảng Cộng Hòa họ bất mãn với ông Trump có lý do gì đi, thí dụ tweet nhiều quá hay nói bừa bãi, họ không đi bỏ phiếu, họ không bỏ phiếu cho ông Biden, họ không đi bỏ phiếu, nhưng bên đảng Dân Chủ lại đi bỏ phiếu bởi vì ông Biden thắng, thí dụ như vậy đi.
Đúng.
Thì bây giờ cái game đó thì nó quay ngược lại, có những người nói ông Biden ổng không biết ổng làm gì hết, chúng tôi không ủng hộ ông Trump nhưng chúng tôi không bỏ phiếu, chúng tôi ở nhà, bữa đó chúng tôi ngồi ở nhà. Họ sợ, họ lo cái đó, phải không ạ?
Đúng rồi, ở nhà thì cũng không có được thưa quý vị. Vâng, họ sợ, họ lo cái đó. Nhưng mà thưa quý vị, là nếu mà luật sư Thông nói là đúng, 2016 không có nhiều người biết tổng thống Trump, ông là một thương gia thôi, rồi đừng có những cái thuyết, những cái này cái kia, thì đúng là ông có những cái gọi là cái yếu điểm là đó, thì họ là không thích cái đó rồi thì họ không bầu cho tổng thống Trump. Nhưng đó là những câu chuyện của 4 năm, 8 năm về trước. 2016 bây giờ là 2024, 8 năm rồi. Và quý vị, kính thưa quý vị, nếu quý vị nào mà còn cứ nghĩ đó, lấy cái đó, cái điểm nhỏ đó đó, để mà, đó là chúng tôi nghĩ là lý do rất là nhỏ, excuse thôi, lý do để mà không bầu cho Tổng thống Trump. Quý vị có thể là ghét ông một việc khác, chứ mà nếu mà quý vị nói là chỉ vì ông tweet, cái mean tweet như vậy đó, ngay cả đứa con gái mà con dâu của ông tối hôm qua cũng có nói rồi. Ba chồng của chúng tôi và Lara Trump đó, mà bà là co-chairman của National Republican Party đó, thì ông nói mặc dù ba chồng của chúng tôi là đôi khi có những cái mean tweet là nhắn tin gửi ra đó như vậy, nhưng mà nếu mà quý vị vì cái đó không đó, thì nhưng mà quý vị thấy trong vòng khi mà 4 năm ông làm tổng thống đó, những cái đường lối chính sách của đảng của tổng thống Trump là đem lại những gì tốt đẹp cho nước Mỹ so với những gì 4 năm vừa rồi mà ông Biden làm, thì nước Mỹ nó đi xuống quá nhiều, nó ngược lại những cái gì mà tổng thống Trump làm cho đất nước Hoa Kỳ. Thì vì quý vị có nghĩ là vì cái những cái nhỏ nhé mà chúng tôi mấy ngày trước đó chúng tôi có nói trên đài đó, là nhân vô thập toàn, thưa quý vị, không thể cái chút nhỏ thôi, vì lợi ích quốc gia, vì tất cả những sứ mạng của đất nước này, vì lợi ích của đất nước Hoa Kỳ này, không vì một cái nhỏ nhen như là con kiến á mà quý vị đổ lỗi cho ông Trump là vậy mà chúng tôi không có bầu cho ông Trump. Thì nếu mà những người là như vậy, những người mà nếu mà 4 năm, 8 năm nay mà quý vị không biết Tổng thống Trump đã làm được những gì và ông Biden 4 năm vừa rồi đã làm được gì cho nước Hoa Kỳ, quý vị chỉ nghĩ chừng đó thôi á, thì quý vị biết là quý vị sẽ nên bầu cho ai. Đó, theo chúng tôi nghĩ như vậy. Chứ còn mà bây giờ mà vạch lá tìm sâu. Và khi luật sư nói á, thì cho phép tôi được nói luôn. Đảng Dân Chủ, họ biết cánh tả đó, họ biết là cái tài năng của Tổng thống Trump và những gì ông Trump đã làm. Cho nên họ từ khi lúc mà ông Trump mà nhầm tuyên bố là ra tranh cử đó, rồi ông là được thắng cử, họ rất là bất ngờ và họ rất là cay cú, họ tìm mọi cách để mà đánh bại ông Trump. Thì 2020 họ là đánh bại ông Trump, lấy lý do nào thì quý vị không tùy, nhưng mà quý vị nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mà Tổng thống Trump đã phải rời tòa Bạch Ốc và ông Biden lên. Nhưng mà ông Trump khi lên đó thì được biết là ông Đảng Dân Chủ, họ biết là ông Trump sẽ tái tranh cử, thì họ bắt đầu tìm những cái gì đó để mà là đánh phá ông Trump. Từ những cái việc tố tụng luật sư là trong ngành luật, từ những việc tố tụng đưa ra tòa, rất là nhiều vụ án, nhiều thứ lắm, rồi đến cuối cùng là viên đạn rồi bắn vào xém giết chết ông á, thì chúng tôi hiểu là bao nhiêu gọi là trù dập mà đưa lên cho đạt để lên cho Tổng thống Trump mà ông vẫn sống sót như vậy, thì chúng tôi không có biết là còn gì hơn nữa không để mà từ đây đến tháng 11 thì đó. Cho nên nhưng mà vẫn là chưa có gọi là hết tuần, thưa quý vị, cho nên chúng ta sẽ chờ xem có những gì. Nhưng mà sau cái vụ ám sát hụt này á, thì cái người dân họ rất là ủng hộ cho Tổng thống Trump nhiều hơn là trước đây nữa. Và chúng tôi thấy trong qua những theo dõi đó, Đại hội Đảng Cộng Hòa thì hầu hết 90 mấy% là ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, cho ủng hộ cho Tổng thống Trump, họ thương yêu Tổng thống Trump nhiều hơn nữa.
Thưa bác sĩ Văn Trần Thành, cách đây 2 năm thì không ít, rất là ít người biết về ông J.D. Vance. Ông Trump ủng hộ ông, ông thắng lên thượng nghị viện. Bây giờ ngày tối hôm qua trong convention có một người Việt Nam ra ứng cử và được nói chuyện ở convention. Mời bác sĩ Hoàng Trung Thành.
Vâng, luật sư Thom nó nhắc đến là thì chúng tôi xin được nói là tối hôm qua chúng tôi cũng ngồi trước màn truyền hình để coi cái bài nói chuyện của một vị là đại tá Cao Hùng. Được biết đại tá Cao Hùng là một đại tá về thủy hải quân đó. Vâng, thì mấy được kỳ này đó, ông đại diện cho Đảng Cộng Hòa, ông được là người dân bỏ phiếu ở đó trong cái vụ sơ bộ vừa rồi đó, cái primary đó, bầu cử sơ bộ, thì ông về nhất 62%, trong lúc đó những 5 người khác thì không có được bao nhiêu. Thì ông Đại tá Cao Hùng cũng được Tổng thống Trump endorse và ông đã chính thức là trở thành là ứng cử viên thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đại diện cho Commonwealth of Virginia, tiểu bang Virginia. Thì hôm qua ông được 5 phút đọc bài diễn văn. Thì ông trong bài diễn văn rất là hùng hồn và rất là hay. Và rất là nhiều ứng cử viên thì cũng có được được cho phép lên đó để mà đó. Nhưng mà trước màn hình được ống kính của bao nhiêu tất cả thế giới đều thấy là tối hôm qua là thấy được thấy hình ảnh của đại tá Cao Hùng. Và đại tá Cao Hùng hy vọng là tháng 8 này, đúng ngày 17 tháng 8 này ông sẽ về lại gặp người dân chúng ta ở đây tại thành phố Houston. Và ông vẫn là ngày ngày vẫn tiếp tục vận động cho cái cuộc tranh cử của mình.
Trong tháng 8 này?
Trong tháng 8 này, ngày 17 tại Houston, ông sẽ bay về đây ngày thứ 7 tháng 8. Chúng tôi sẽ cho thông báo, chúng tôi bây giờ là thông báo rồi thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị. Và tới đó, quý vị nếu mà sáng ngày, trong cái ngày thứ 7 đó, nếu quý vị mà không có dịp đi vào tối thứ 7 á, thì tối thứ 7 tối đó chúng tôi có một cái tiệc gọi là dinner, fundraising dinner, thưa luật sư Tâm, là để mà gọi là gây quỹ, mục đích là gây quỹ cho đại tá Cao Hùng ra để tranh cử cái chức nghị viên gọi là thượng nghị sĩ của Virginia, Quốc hội Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ mà có một người Mỹ gốc Việt đầu tiên phải đi ra tranh cử cái ghế gọi là thượng nghị sĩ.
Mà ông không phải là người sinh ở đây phải không ạ? Ông là người tị nạn.
Ông là người tị nạn. Ông qua đây lúc còn rất là nhỏ.
713-664-8-002 giờ thôi mời chính giải đến giờ đầu tiên ạ.
Kính chào luật sư, kính chào bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành là phân tích rất là chính xác. Hoàng hô bác sĩ Thành.
Xin anh cho biết lý do.
Tôi là tướng số 1. Dạ tôi là, xin nói là mà khi mà đi bầu cử cho ai, không phải là một người nào đó, phải là chính sách, cái đường lối đó là cho đất nước, cho dân tộc. Cho là về chính trị văn hóa xã hội và an ninh của đất nước chứ không phải là cho cá nhân. Rồi có là nhất cái thứ hai là tôi xin lưu ý cái xứ này tự do đó thì mình tôn trọng nhưng bất đồng nhưng không bất hòa. Tôi xin lưu ý là cái ông mà tên là Hoàng đó cách đây 4 năm mà bao nhiêu lần ông gọi vô đài này đài kia đó, rồi ông xuyên tạc đó, rồi học gãy bánh xe đó, mà cách đây chừng 2 ngày trên cái đài 900 cũng là 900 này và chương trình phụ nữ ông cũng lên trong tập của anh xe. Xin lưu ý là đừng để những kẻ nằm dùng xuyên tạc mà nó đạt lỗi của mình.
Xin lỗi anh tên gì, xin lỗi quý danh quanh để cho tiện xin ngô.
Dạ
anh cho biết tên.
Dạ anh nói đi.
Xin lỗi anh tên gì để quý danh quanh ạ?
Tuấn số 1.
Anh Tuấn. Vâng anh Tuấn số 1, chúng tôi không có nghe rõ cho nên bây giờ nghe rõ rồi. Cảm ơn anh Tuấn số 1. Vâng, cảm ơn những lời nhận xét của anh. Và anh có câu hỏi gì hơn không ạ?
Chú ý là cái ông Hoàng đó.
Dạ
ông Hoàng thì, đây gọi vô cách đây 4 năm về trước khi bầu cử của tổng thống thì trước cũng vậy đó.
Dạ thì đây đài đã mở lên những cái chương trình như thế này thì tức là cũng welcome tất cả những người nào mà có những cái câu hỏi, những cái gì, có những ý kiến thì xin gọi vào. Nhưng mà cũng giống như anh Tuấn đó thì cũng xin quý vị là đừng có đả kích cá nhân, đúng rồi. Thì nếu sống ở cái gọi là cái xứ sở dân chủ này thì quý vị có quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà xin quý vị cũng không có nên đả kích cá nhân như anh Tuấn vừa rồi nói. Vâng, chúng tôi xin được ghi nhận.
Dạ thưa mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ thưa, nếu mà pick up điện thoại xin thính giả lên tiếng nha và bạn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang, thưa mời.
Dạ chào luật sư Tôm với bác sĩ Hoàng Kim Thành. Tôi nghe nãy giờ hình như là nước Mỹ này đang có hai người tổng thống ha, một vậy. Mà không hiểu bác sĩ Hoàng Kim Thành có uống lộn thuốc không vậy mà nói là ông Trump là tổng thống.
Vâng thưa bà, nếu mà nói cho đúng là cựu tổng thống, nhưng mà có thể bà hơi bắt bẻ khi mà chúng tôi nói như tổng thống Trump. Khi mà đã tổng thống rồi thì cũng mình cũng phải là gọi là cho một ông một cái gọi là một cái quyền gọi là tổng thống. Nhưng mà chúng tôi đã nói rồi, hình như tôi đã trả lời cái này, bất cứ thời điểm nào trong ở nước Hoa Kỳ này chỉ có một vị tổng thống thôi. Bây giờ tôi nói tổng thống đương nhiên là tổng thống Joe Biden, nhưng mà nếu mà bà nghe không, nếu mà theo dõi kỹ đó thì cái đài truyền hình Mỹ bên nào cũng vậy, họ cũng nói Tổng thống President Trump, đôi lúc họ nói lại một cái nữa là cựu Tổng thống Trump. Thì nếu bà có hơi bắt bẻ về chiếc cựu Tổng thống và Tổng thống, nhưng chúng tôi đã nói đúng luật. Bây giờ trong bất cứ thời điểm này, tại đây, bây giờ, ngay bây giờ, Tổng thống Biden là vị Tổng thống của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ. Dạ thưa mời thính giả lên tiếng ạ.
Dạ xin thưa, kính thưa luật sư Tom và bác sĩ Hoàng Kim Thành, tôi là đồng y sĩ Nhất Nguyên.
Mà Nhất Nguyên.
Dạ tôi cũng có một vài ý kiến thì giống như cái chương trình thì cảm ơn bác sĩ Hoàng Kim Thành đã lên chương trình và có những cái phân tích rất là hay. Thì quay lại cái vấn đề mà trong cái thời điểm hiện tại thì có thể là nhiều người nói rằng là người dân nước Mỹ đang trên một cái vấn đề là phân chia, chia rẽ. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là 8 năm trước có thể sự chia rẽ nó lớn, 4 năm trước có thể sự chia rẽ nó cũng lớn. Nhưng mà đặc biệt là bây giờ sau cái vụ ám sát hụt ông Trump á, thì tôi thấy dường như theo cái cảm nhận cá nhân tôi là người Hoa Kỳ họ đã đoàn kết hơn. Và đặc biệt là những người mà như bác sĩ Thành hay là anh Tuấn vừa rồi có nói là người Mỹ đây họ bầu theo người chứ họ không bầu theo đảng nhiều. Dĩ nhiên có một số người bầu theo đảng như cá nhân tôi. Nhưng mà trong tương lai nếu mà một người theo đảng nào mà quá độc tài, quá chuyên chính thì chúng tôi cũng sẽ bầu theo người. Quay lại cái vấn đề mà tôi theo cảm nhận của tôi và theo sự hiểu biết của tôi thì người Mỹ họ bầu theo người là nhiều hơn. Do đó cái số người mà họ nghiêng về phía ông Trump đến thời điểm này cao hơn rất là nhiều. Và cái sự đoàn kết của người dân, chúng tôi cũng nhân tiện đây, chúng tôi cũng nói luôn, chúng tôi rất là tôn trọng những người theo đảng Dân Chủ với một cái tính cách ôn hòa. Nhưng mà đặc biệt sau khi thời của ông Biden thì bên đảng Dân Chủ nó đã về hướng cực tả và có những cái chính sách rất là sai lầm. Do đó nó gây nên cái sự thất bại của đảng Dân Chủ ngày hôm nay. Cũng giống như ông Tổng thống Biden sau cái vụ debate và sau cái vụ ám sát hụt thì người dân họ có vẻ họ đoàn kết hơn và họ sẽ quay về cái hướng mà bầu cho ông Trump nhiều hơn. Cái vấn đề thứ hai chúng tôi muốn nói là cái giới trẻ bây giờ giống như anh Thành có nói là có nhiều người họ không thích ông Trump lâu nay rồi nhưng mà bây giờ họ thấy ông Biden yếu quá họ có thể họ ngồi ở nhà. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nhân tiện đây cũng có một lời khuyên tất cả những người mà cho dù có cố gắng, mình không có vì một ông tổng thống nào hết, một ông nào hết, nhưng mà chúng ta hãy chọn. Nếu quý vị nghĩ như vậy thì giữa hai cái xấu thì chúng ta hãy chọn cái ít xấu nhất. Đó là cái mà một người có thể đưa ra cái nền kinh tế nước Mỹ đi lên. Rồi thì cũng nhân tiện đây, chúng tôi cũng có một cái thông báo nhỏ là cái nhà thuốc chúng tôi cũng có thông báo trên Facebook là bắt đầu từ cuối tuần này chúng tôi sẽ có những cái phiếu ghi danh bầu cử. Và tất cả những quý anh chị em nào, tất cả những người chưa ghi danh bầu cử, bởi vì thời gian gần đây rất là nhiều người gọi tôi giúp cho họ ghi danh bầu cử và tôi có phiếu bầu của bên ty bầu cử đưa về nhà thuốc chúng tôi. Thì quý vị nào có muốn ghi danh bầu cử, cũng có một gia đình nào kêu là tôi nhà em có 20 người luôn mà chưa bao giờ đi bầu, nhiều nhất định đợt này sẽ đi bầu. Do đó, dĩ nhiên đất nước này chúng ta tôn trọng cái quyền tự do, nhưng mà chúng tôi cũng mong rằng qua biết bao nhiêu cái biến cố vừa qua thì quý vị hãy chọn lấy một người nào đó có thể đưa được cái nền kinh tế chúng ta đi lên và đưa được đất nước chúng ta trở thành ổn định, an toàn, chứ không để những cái trường hợp mà mở cửa biên giới và tội phạm tràn ngập. Thì chúng tôi cũng không dám nói nhiều, tốn thời gian để dành cho mấy người khác. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ, thưa anh Nhất Nguyên cho biết cái nhà thuốc anh ở đâu vậy?
Dạ, nhà thuốc của tôi ở trong khu Dakao Plaza, trong khu mì Phánh Ký đó, thì ở kế cái khu tượng đài Việt Mỹ. Và chúng tôi làm với trong nhiều cái nhiệm kỳ trước, chúng tôi cũng đã cá nhân chúng tôi đứng ra cũng volunteer cũng giúp bà con đi danh đi bầu rất là nhiều. Và nhân tiện đây nếu quý vị nào ở các tiểu bang khác hoặc là những cái cơ sở thương mại khác nếu có điều kiện và có thời gian thì cũng cố gắng làm một cái động thái giống như cá nhân tôi. Bởi vì đặc biệt là nếu các anh chị em chúng tôi cũng có sẽ bỏ cái chương trình này lên Facebook, chúng tôi cũng share cái livestream của chương trình của đài thì Hoàng Kim Thành cũng rất là vui khi tôi share cái đó. Thì chúng tôi trên Facebook thì có nhiều người ở các tiểu bang khác thì chúng tôi cũng xin kêu gọi các bạn nếu ai có thời gian, có điều kiện, có cửa tiệm liên lạc với các ty bầu cử để lấy về những cái phiếu bầu cử để mà phân phát và giúp đỡ cho bà con mình, bởi vì rất là nhiều người
không có điều kiện hay là không hiểu biết, hoặc là rất là nhiều người không biết làm sao để ghi danh đi bầu. Cái đó là cái cá nhân tôi rất là mong muốn. Dĩ nhiên tôi, cá nhân tôi thì bầu cho ông Donald Trump, nhưng mà quý vị bầu cho ai là quyền của quý vị. Nhưng mà nếu lá phiếu của người Việt Nam chúng ta mỗi một ngày một tăng lên, trong không riêng gì trong bầu cử tổng thống mà tất cả các cuộc bầu cử địa phương, thì cái vị thế của người Việt chúng ta thì sẽ được các vị dân cử để ý nhiều hơn. Và cũng nhân tiện đây cũng xin nói thêm, giống như anh Hoàng Kim Thành mới vừa nói, là cái chương trình gây quỹ cho cựu đại tá Hùng Cao thì sắp tới ngày 17 tháng 8 tới, nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng theo cái đà tiến này và theo cái tình hình thực tế thì chúng tôi có niềm tin ông Hùng Cao sẽ được là người Việt Nam đầu tiên bước vào chân vô thực viện Hoa Kỳ. Cái đó là một điều rất là mong muốn. Xin cảm ơn anh luật sư Tom.
Dạ, cảm ơn anh Nhất Nguyên. Mời bác sĩ Hoàng Kim Thành.
Vâng, cảm ơn anh Nguyên đã vừa có những cái thông báo như vậy, và chúng tôi tiếp tục cố gắng để và lên đây để có trình bày cho quý vị những cái những gì mà chúng tôi được biết, và để cập nhật cho quý vị những cái tin tức nóng bỏng, những gì đã xảy ra trong từ đây cho đến tháng 11.
Dạ, thưa mời khán giả nghe tiếp ạ.
Hello, chào luật sư Hoàng, chào bác sĩ Hoàng Kim Thành, tôi là Trần đó.
Dạ, chào chú.
Chào ông Trần.
Vâng, tôi có góp ý kiến như thế này ạ. Bởi vì rằng là từ hồi hôm tuần trước đến giờ mà ông Donald Trump thoát chết đó vì cái vụ ám sát đó, thì tôi thấy xuất hiện ra nhiều những các cái đám mà gọi là xuyên tạc, với cái đả kích là cả những đài truyền thông, đả kích cả những đài truyền thông, nhiều nói xấu là phía ông Donald Trump. Rồi thì có một số người nghĩa là lớn tuổi rồi, chứ không phải là ít tuổi gì, toàn những người lớn tuổi thôi. Có những cái luận điệu nghĩa là xuyên tạc mà đả kích rồi gần như là mạt sát á. Thành thử ra cái đám người đó là cái đám người mà tôi nghĩ rằng là phá rối, mà những cái đám người mà cũng do cái đám cộng sản nó gài vào để phá cộng đồng mình nữa, chứ không phải là ai hết á. Thành thử ra tôi chỉ muốn nói vậy thôi, nhưng mà từ hôm qua đến giờ thì có nhiều người lắm rồi, toàn những thứ người đó không thôi. Thế bây giờ tôi chỉ muốn nói những cái vụ mà bầu cử sắp tới đây đó, thì tôi muốn nói với lại người sư Hoàng, với lại bác sĩ Hoàng Kim Thành, những người ủng hộ ông Donald Trump ấy, rằng là họ có nhiều mưu kế lắm. Chưa chắc bây giờ đến ngày bầu cử mà đã hết đâu. Thì chỉ tôi vẫn cảnh cáo như vậy. Thì bây giờ họ chơi những các cái đòn độc thì nó cũng đã hết rồi. Mới là tống ông ấy vào tù, rồi lại làm cho ông phá sản. Rồi bây giờ giết ông ấy cũng đã có chúa. Nên là trời cứu ông ấy rồi. Thì chỉ như ông là con người đã bất tử rồi. Thì bây giờ nó hết cái đòn độc rồi. Thì bây giờ sắp sửa sang đến cái đòn bẩn. Cái đoàn này đó thì cái 2020 nó đã xảy ra rồi. Thành thử mà cũng như là cái anh mà miền Nam mà gọi là đánh bịt đó, đánh ra khỏi Hậu Môn xong rồi, giờ có người ta nhìn vào mặt anh mà nát đi, không còn dấu cái gì nữa.
Cảm ơn chú và bác sĩ Hoàng.
Vâng, cảm ơn ông Trần đã nói, và rất tiếc là thời gian cho cái cuộc hội luận này cũng sắp hết rồi, thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi xin được nhắc là tối hôm nay là cái ngày, tối hôm nay là cái đêm thứ ba của cái 4 ngày. Ngày mai là ngày cuối cùng. Thì ngày mai là Tổng thống Trump sẽ có bài diễn văn trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa để chấp nhận cái sự đề cử của Đảng Cộng Hòa đưa ông ra tranh cử ghế tổng thống và tòa bạch ốc. Nhưng mà tối hôm nay xin quý vị nhớ đón nghe là tối hôm nay thì ông J.D. Vance là ứng cử viên phó tổng thống sẽ có bài đọc diễn văn chấp nhận sự đề cử phó tổng thống của ông. Cho nên xin quý vị theo dõi, nếu quý vị mà muốn theo dõi thì nên bật vào cái đài gọi là C-SPAN đó. Thì cái đài này nó chiếu từ đầu đến cuối là quý vị theo rõ hết. Nếu những cái đài khác như là Fox News hoặc là những cái CNN thì vừa họ chỉ lấy những cái đoạn của này, họ muốn mà bỏ giới thiệu ai nói á, thì họ lên một chút thì quý vị sẽ không có nghe được hết từ đầu đến cuối. Cho nên chúng theo dõi qua C-SPAN thì họ không có cắt và không có những người anchor, những người xướng ngôn viên nhảy vào để nói khi mà một cái người nào đang nói ở trên bục. Vâng.
Dạ, như nãy bác sĩ Hoàng Cường Thành có nói đó là tiểu bang Texas hồi đó giờ 40-50 năm nay rồi là màu đỏ, là Cộng Hòa. Nhưng trong vài năm nay bắt đầu đổi phai màu một tí, có thể đổi qua màu xanh. Một cái bằng chứng đó là năm nay đảng Dân Chủ đổ rất nhiều tiền vô Texas để bỏ một cho ứng cử cho một người ứng cử ra để tranh cử với ông Ted Cruz.
Yeah.
Mời bác sĩ Hoàng Thành nói một vài phút vậy đó.
Vâng, như cũng năm nào cũng vậy, nhưng mà theo là những cái năm về trước đó, chúng tôi được biết là ông mà CEO của ông là chairman của Facebook á, Zuckerberg á, Mark Zuckerberg á, là ông bỏ ra 400 triệu thưa luật sư Tông, 400 triệu để làm gì? Để ủng hộ cho đảng Dân Chủ để là dùng những cái tiền đó để đi vận động bầu cử rồi ghi danh bầu cử, gọi là những cái gì và những cái gì là đi từng nhà gõ cửa gõ nữa. Năm nay có tin vui thưa quý vị, là ông
Elon Musk.
Nhà tỷ phú Elon Musk á, ông mà ông chủ cái hãng xe mà Tesla đó và SpaceX á, và cũng là chủ của cái X mà trước đây quý vị biết là Twitter đó, thì trước đây cũng không có lâu trước đây ông nói là chúng tôi không có ủng hộ ông Biden hay là ông Trump, tôi không đứng bên nào cả. Nhưng mà sau cái vụ ám sát hụt của Tổng thống Trump á, cựu Tổng thống Trump, và nếu mà nói cho nó đúng, và như bà Nguyễn bà cứ là cứ bắt bẻ những cái gọi là cựu với là vô lý, bây giờ tôi kêu ông Trump bằng gì? Tôi rất
Trump.
Kính trọng.
Yeah.
Cựu Tổng thống Trump.
Dạ.
Yeah. Thì ông Elon Musk đáp trả lại bằng cách là sau cái vụ ám sát hụt đó, ông đã tuyên bố là bắt đầu từ đây đến cho đến ngày bầu cử là còn khoảng 4 tháng rưỡi gì đó, ông sẽ bỏ ra 200 triệu. Tức là mỗi tháng, trung bình mỗi tháng là 45 triệu ông sẽ cho để bên đảng Cộng Hòa, campaign của ông Trump, cái PAC đó, gọi là Political Action Committee đó, để ủng hộ. Để làm gì? Cũng để đáp trả lại là những cái cách làm của đảng Dân Chủ làm, thì bên này cũng làm được, họ làm được thì mình làm được. Nghĩa là cũng đi gõ cửa từng nhà, cũng là gọi là ballot và harvesting, nghĩa là đi ghi danh, bỏ đi bầu, hoặc là vận động những người ở dưới đi bầu sớm cũng tốt lắm. Thưa quý vị, đừng có để đến ngày đảng Dân Chủ họ thắng bên Cộng Hòa đó, là họ cái trò mà mấy cái gọi là bầu cử sớm hoặc là mail in ballot, họ phải nói là họ rất giỏi về cái đó, cho nên chúng ta thua ở cái điểm đó. Cho nên bây giờ chúng ta cũng làm được, nghĩa là đi bầu, quý vị mà có thì giờ đi bầu sớm, cái tiểu bang nào mà họ cho bầu sớm thì quý vị nên bầu sớm, đừng đợi đến cái ngày cuối cùng, lỡ ngày đó bị tuyết rơi, lỡ ngày đó mưa ào xuống là làm biến là không đi được, cúp điện gì đó thì họ là không, chúng ta không đi được thì là mất cái lá phiếu rồi thưa quý vị. Cho nên đi bầu sớm cũng rất là tốt. Họ làm, tức là quý vị không đi được thì quý vị cũng gửi mail in ballot, cũng là gửi được. Đó là cái cách làm mà chúng ta có nhiều cách làm, và có những cái mà mình sơ ý không làm thì mình sẽ bị thất thế. Vâng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Hoàng Kim Thành. Cách đây khoảng 2 tuần, Thông có câu hỏi bác sĩ Hoàng Kim Thành và sẽ lặp lại. Từ ngày hôm đó cho tới tháng 11, có chuyện gì nổ lớn đã xảy ra không? Thì gần 2 tuần đã xảy ra là có người cố gắng ám sát ổng. Thì bây giờ tới tháng 11, có chuyện gì xảy ra nữa không?
Vâng, ám sát thì cũng đã ám sát mà nó hụt rồi. Thì đó là cái may mắn của Tổng thống Trump. À, có thể Thượng Đế đã bảo vệ ông và bảo vệ nước Mỹ này. À, thì chúng tôi hy vọng cầu cho ông Tổng thống Trump được gọi là bình an vô sự từ đây đến tháng 11 và sau đó nữa. Nhưng mà chúng tôi cũng không có ai biết được là những gì xảy ra, còn có 4 đến 4 tháng nữa thưa quý vị. Đến ngày bầu cử thì tin tức nó xảy ra, những tin nóng nó xảy ra hàng ngày, những cái twist and turn những cái nó xảy ra hàng ngày, thì chúng tôi cố gắng theo dõi và để cập nhật cho tất cả quý vị thôi. Chúng tôi cố gắng thì chúng có thể là biết được sớm, hoặc là có thể quý vị bận đi làm hoặc là không có theo dõi thì quý vị được nghe tin nó trễ, thì chúng tôi cố gắng là update những cái này. Cho nên hy vọng luật sư Thom có thể mời chúng tôi trở lại trong những cái chương trình tới đây, và nếu có gì mà gọi là có những cái gọi là Mỹ là gọi là breaking news, shocking news hoặc là hot news đó, tin nóng hổi đó, thì chúng tôi sẵn sàng lên đây để mà tường thuật cho quý vị biết để cho quý vị am tường thêm. Vâng.
Dạ, tuần này là tuần của Đảng Cộng Hòa, tại vì convention của họ. Nhưng vài tuần tới sẽ có convention của Đảng Dân Chủ.
Vâng, tuần trong tháng 8 thì Đảng Dân Chủ sẽ có đại hội Đảng Dân Chủ. Rồi dạ. Cũng là bên Đảng Dân Chủ họ cũng sẽ có những cái bài diễn văn. Tổng thống Biden cũng lên, hy vọng là Tổng thống Biden vẫn là đứng trong cái liên danh đó. Còn không đó, thì bây giờ là những người Trump bên Dân Chủ họ cũng đang tìm cách đứng đằng sau lưng đó. Họ cũng muốn ông Biden đi xuống. Đó là sự thật thưa quý vị.
Dạ, Tham đồng ý với anh Nhất Nguyên là dù thính giả có ghi danh hay chưa ghi danh cũng nên ghi danh để đi bỏ phiếu. Mình có quyền bỏ phiếu ở đây, cái đó quan trọng. Và bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, cho Đảng Cộng Hòa hay quyết định không bỏ phiếu cho ai hết. Nhưng mình phải ghi danh để cho hai đảng đều biết là người Việt Nam mình có ghi danh. Tới lúc lên tiếng, mình sẽ lên tiếng. Không phải là ngày hôm nay là mình nghĩ là ông Trump quá popular, mình là Đảng Dân Chủ, mình nghĩ mình thất vọng, mình đừng đi bỏ phiếu. Hay là ý y là mình là người của Đảng Cộng Hòa, ông Trump thắng rồi, không cần phiếu của tôi. Nhưng cái đó là cái sai lầm cách 4 năm chiều giờ trước, là một những người ở nhà nghĩ là ông Trump sẽ thắng. Và còn một phút mời
nói tóm lại là chúng ta không có, chúng ta đừng có quá chủ quan. Chưa biết về đâu, chưa biết nhà ngủ về đâu. Chúng ta nghĩ là 2020 là Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Trump đã gọi là thắng. Nhưng mà rồi có những cái tiểu bang như Pennsylvania, rồi Georgia, Virginia, Arizona, những cái tiểu bang đó. Cuối cùng là chờ đến 3-4 ngày cả tuần sau rồi là bị hết, tức là số phiếu là không đùng đùng một cái là lên cho ông Biden. Mà không có một lá phiếu cho cựu Tổng thống Trump. Đó, cho nên quý vị đừng chủ quan, kỳ này là Tổng thống Trump thắng, nhất định thắng rồi, quý vị ngồi ở nhà gọi là chờ tin. Không có đâu, nếu mà quý vị không đi bầu đó, thì không có cái lá phiếu của quý vị thì Tổng thống Trump chưa chắc thắng.
Tom thì nhìn bằng khía cạnh là mình bước vô đó mình bỏ phiếu, không ai biết mình bỏ phiếu cho ai hết. Nhưng họ biết là mình có tới đó bỏ phiếu, và họ biết họ của mình là họ người Việt Nam. Họ biết là mình người Á Đông, mình phải cho họ biết là chúng tôi không có ngã về Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa, đảng nào tốt, đảng nào làm việc tốt cho nước Mỹ và bảo vệ cho dân chúng tôi sẽ ngã về bên đó. Nhưng chúng tôi có cái phiếu để chúng tôi lên tiếng. Nếu chúng tôi không ghi danh, không ai cần biết mình là ai hết, phải không bác sĩ?
Đúng như vậy, rồi lá phiếu của Vi đó, quý vị ai cũng nghĩ là lá phiếu của mình không quan trọng gì chứ một, không phải, nhưng mà một người nó nhân lên cả triệu người như vậy, nghĩ như vậy thì rất là, Tổng thống Trump hồi đó đó, chỉ có thua ở Georgia có hơn 12.000 phiếu thôi. Đó là họ tìm lục ra rất nhiều lắm đó, 12.000 phiếu. Cho nên quý vị thấy ông mỗi lá phiếu cũng rất là quan trọng. Cho nên đừng có nghĩ là tôi không đi bầu nhưng có người khác đi bầu cũng được rồi, không sao. Cho nên đó là cái suy nghĩ sai lầm. Và sai lầm nó dẫn tới cái hậu quả rất là to lớn thưa quý vị. Cho nên quý vị, thứ nhất đừng chủ quan và chuẩn bị đi bầu. Và bầu sớm cũng rất là tốt. Và làm sao mà để quý vị chắc chắn là lá phiếu của quý vị được đếm. Và lá phiếu của quý vị là... Và nếu mà quý vị mà bầu trẻ đó, không bầu, không được đi bầu đó, thì cái đó là mấy cái mất quyền lợi. Thứ nhất là quyền lợi của quý vị mà đã được cho phép theo hiến pháp Hoa Kỳ đó, quý vị không có. Nhiều người muốn đi bầu, những người mà gọi là không có quốc tịch, họ muốn đi bầu là không được. Quý vị là quốc tịch có quyền đi bầu thì quý vị không đi bầu, thì đó là một cái sai lầm rất lớn. Vâng.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove.